Hồi nữ thánh đệ tử Uttara và cô kỹ nữ Sirima chuyện đất khóa vàng. Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định 7 ngày, tôn giả Sariputta đưa vọng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận, xem thử ai có nhân duyên để tế độ, thì ngài thấy biết một việc. Tại ngoại ô kinh thành Rajagaha, có một người nông dân nghèo tên là Punyaka, còn được gọi là Punyasiha, sinh sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Ông có một người vợ và một cô con gái lớn tên là Uttara, đều là nô tỳ trong gia đình của trưởng giả. Hôm đức vua Bimbisara cho tổ chức lễ hội vui chơi 7 ngày, ông Punyaka hỏi vợ: "Mọi người đều được nghỉ làm, còn tôi hôm nay thì sao bà nó ơi, đi làm hay không đi làm?" Bà vợ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng có ông chủ nào muốn cho kẻ ăn người ở nghỉ việc cả. Vậy bà nó bảo tôi phải đi cày như thường lệ hay sao?" Ông nó hãy lắng nghe cách nói của ông chủ, khi ấy mới biết nên đi hay không nên đi. Ông chồng vốn chậm hiểu nên ngạc nhiên hỏi: "Ông chủ có thể có cách nói như thế nào bà nó nhỉ?" Ông nó hãy nhớ cho kỹ đây. Bà vợ khôn ngoan căn dặn: "Nếu ông chủ nói, hôm nay khắp nơi đức vua cho mọi người nghỉ việc cả, nhà ta cũng vậy con ạ." Khi ông ta nói vậy là nói thật lòng, nên ông có thể cảm ơn ông chủ rồi nghỉ việc. Nếu ông chủ nói, hôm nay mọi người đều nghỉ việc cả, còn ông nghỉ hay làm? Khi nói với nghĩa hàng hay như thế là ông chủ không muốn chàng nghỉ việc. Lúc ấy, ông nó sẽ nói: "Thưa chủ, nghỉ lễ chỉ để dành cho người giàu. Con là phận nô lệ, phải biết giúp ích cho chủ chứ." Trả lời thế là ông chủ sẽ hài lòng, và ông nó cứ đi cày như thường lệ. Người nông dân Punyaka nghèo khổ và chất phác, ghi nhớ đinh ninh lời vợ dạy, đến gặp ông chủ. Và câu hỏi đáp giữa hai người y chang như bà vợ đã tiên tri, nghĩa là ông chủ hỏi chàng muốn làm hay nghỉ. Punyaka về kể chuyện lại cho vợ hai rồi cười nói: "Bà nói giỏi quá, như đi chân đất trong bụng ông chủ. Khen nhau mà làm chi, không khó gì mà không hiểu tâm địa của người giàu. Đã giàu họ còn muốn giàu hơn. Thôi đi đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phần ăn trưa cho ông." Punyaka ngoan ngoãn tuân lệnh vợ, chọn một cặp bò mạnh khỏe rồi vác cày ra đồng. Tôn giả Sariputta thấy vậy nghĩ bụng: "Ta sẽ cho phước đến người nông dân chất phác này. Hóa ra ông ta có duyên với mình, nhưng không biết có đầy đủ đức tin để dâng cúng vật thực không." Ô, hóa ra là có, mà là đức tin bất động rất mạnh liệt là khác. Rồi sao nữa? Ô, thật là hy hữu, chàng ta sẽ có quả báo hiện tiền, hưởng được gia tài lớn, có địa vị, có danh vọng, và từ đó rất lợi lạc cho cả cô gái Uttara, lợi lạc cho giáo pháp nữa. Thế rồi tôn giả Sariputta đắp y mang bát bộ hành ra phía ngoại ô, đi thẳng đến rậm đám ruộng cày của người nông dân nghèo khổ, thì trời cũng đã khá trưa. Đến nơi dừng chân sát bờ ruộng, tôn giả ôm bát và đứng nhìn vào một khóm tre, cố ý xem thử thái độ cung cách xử sự của Punyaka ra sao. Thấy tôn giả, người nông dân phát tâm tịnh tính bỏ cày, đến đảnh lễ năm vốc sát đất rồi tự nhủ: vị sa môn dáng dấp cao sang và quý phái này không nói không rằng, chỉ đứng nhìn vào bụi tre có nghĩa là ngài cần tâm tre chăng? Tâm tre thì mình sẵn có. Punyaka bèn đem dâng tâm xỉa răng, mỉm cười tôn giả trao đại lọc nước và bình bát, xem thử ông ta làm sao. Punyaka tự nghĩ, ngài cần nước uống chăng? Ôi, nước uống thì ta cũng sẵn có. Rồi lấy đại lọc nước, lượt nước đầy bát rồi đem dâng cho tôn giả. Tôn giả bèn uống nước tại chỗ, rồi rời chân đi tự nghĩ, đây là xong phần việc của ông chồng, ông ta chỉ có tâm xỉa răng và nước lã, nhưng đã cúng dường với cái tâm vô cùng trân trọng và thanh khiết. Còn bà vợ, bây giờ ta sẽ đến đứng và đợi ở một lối rẽ nơi con đường mà bà ta sẽ mang thức ăn trưa cho chồng. Và quả thật vậy, tôn giả Sariputta ôm bát đứng đợi một lát ở đầu con đường ruộng, thì thấy bóng dáng bà vợ của Punyaka hối hả đi ra. Thấy một vị sa môn y bát trang nghiêm uy nghi, vần trán sáng như tỏa hào quang, bà vợ chàng Punyaka phát khởi đức tin trong sạch, tự nghĩ, khi mình có vật thực cúng dường thì không thấy một vị sa môn nào cả, khi mình không có cái gì thì lại gặp các vị sa môn, lần nào cũng thiếu duyên. Hôm nay hy hữu thay, mình có vật thực, lại được gặp một vị sa môn tướng hảo quang minh dường kia, thật là đại duyên đại phước cho mình. Nghĩ thế xong, bà vợ Punyaka đặt giỏ thức ăn xuống, đến quỳ năm vóc sát đất rất mực cung kính rồi thưa, xin cho kẻ tôi tớ hèn mọn này được thành tâm cúng dường, và cũng xin ngài đừng nghĩ đến vật thực thô xấu của kẻ nô lệ, đây là tấm lòng của chúng con và xin ngài phúc chúc cho chúng con. Tôn giả đưa bát ra, bà xớt cơm và thức ăn vào bát được phân nửa, tôn giả lấy tay ngăn bát lại, thôi đủ rồi. Người vợ thưa, một phần ăn không thể chia hai, xin ngài hãy thọ nhận hết để phước báo nâng đỡ chúng con đời này và đời sau. Bà lại xớt hết phần cơm, tôn giả hỏi, bà có ước nguyện gì? Con chỉ mong sao do phần phước ít ỏi này giúp con thoát khỏi cảnh đói nghèo và thân phận nô lệ, bà sẽ được như nguyện và còn hơn thế nữa thí chủ. Xong, tôn giả đọc một câu phúc chúc và ngồi xuống một nơi mát sạch thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Punyaka đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trong, bà nghĩ, chắc ông ấy bị đói dữ lắm, có lẽ ông đang đợi ta, ông ta sẽ trách ta đến trễ, sẽ lấy gậy đập ta, khiến cho việc làm vừa qua không có kết quả, chi bằng ta nói rõ lý do trước. Và bà nói to lên, này ông nó ơi, hãy kiên nhẫn một chút, và đừng làm mất hết thành quả hữu ích của việc tôi mới làm. Số là hồi gần trưa, tôi đem phần ăn cho mình, may mắn gặp được một vị sa môn và tôi đã cúng dường hết. Do phải về nhà nấu cơm khác nên đã quá trưa, mình thông cảm cho tôi nhé. Punyaka do đói bụng mệt, nghe loáng thoáng phần ăn cúng dường gì gì đó nên hỏi lại. Bà nó nói rõ lại đi. Sau khi nghe rõ câu chuyện, Punyaka mặt mày hớn hở khen vợ rối rít, giỏi quá, giỏi quá, bà nó đã làm được một việc tốt. Khi dâng phần ăn của tôi cho vị sa môn, tôi cũng đã ăn đem tâm và nước uống dâng đến cho vị ấy sáng nay, tôi cũng đã biết cúng dường chút chút đó, bà nó ơi. Bà vợ nghe được vậy khoan khoái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khi bà ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị dọn thức ăn ra bãi cỏ, thì Punyaka do quá mệt nên đã gối đầu lên bắp vế của bà thiêu thiêu ngủ. Thấy vậy, thương chồng không nỡ đánh thức, bà ngồi yên lặng mà cảm giác một hạnh phúc tuôn tràn. Bây giờ tất cả đất được cài lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Punyaka thức giấc, chợt nhìn thổ ruộng vàng sáng một cách lạ lùng, ngồi dậy nói với vợ, bà nó xem kìa, dường như đất đã biến thành vàng, hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn cơm trưa nay? Bà vợ cũng ngạc nhiên chăm chú nhìn. Hình như tôi cũng thấy nó là vàng đấy. Punyaka đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất đập thử lên cán cày và thấy nó là vàng. Chưa tin, ông lấy răng cắn thử rồi kêu lên thảng thốt. Ôi, vàng thật rồi, chúng ta cúng dường vị sa môn kia và phước báo đến ngay ngày hôm nay tức khắc. Bây giờ kinh khiếp là vàng thế này, chúng ta làm sao đây? Bà vợ bước đến, nắm một cục vàng trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói: chúng ta là hạng tôi tớ nghèo nàn, nếu sử dụng vàng này là mang họa đó, hay là ta về trình lại với chủ? Bà vợ lắc đầu: không, ông chủ rất tham lam, còn ích kỷ bỏn sẻn keo kiệt nữa, cả đời chỉ biết thu vô, chưa biết cho ra, chưa hề biết đến việc nghĩa, và cũng chưa cho ai một xu một cắc, không xứng đáng để chúng ta tin tưởng. Tốt nhất là nên đến trình đức vua để ngài xử lý. Đức vua là đấng minh quân hiền thiện, là đệ tử của Đức Phật. Ngài nổi tiếng biết cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, biết lập những trại phước xá để bố thí chẩn bần, lại còn biết chăm lo an vui và hạnh phúc cho muôn dân. Vậy chỉ có Đức Vua mới biết sử dụng hữu ích cả cái ruộng vàng này. Punyaka gật đầu lia lịa: phải, phải, bà nó luôn luôn khôn ngoan và sáng suốt hơn tôi cả hai ba cái đầu. Thế rồi cả hai người hối hả ăn vội miếng cơm, rồi cùng nhau chất vàng đầy giỏ thức ăn. Sau đó bà vợ vác cày dẫn bò về nhà, còn Punyaka mang giỏ vàng hỏi thăm đường đến cung vua. Sau năm lần bảy lượt năn nỉ xin với lính gác, năn nỉ trình với các quan, Punyaka cũng gặp được vua. Ông lấy tất cả vàng trong giỏ ra cho vua thấy rồi nói: tâu đại vương, hôm nay do vợ chồng chúng con cúng dường vật thực tâm sữa răng và nước uống cho một vị sa môn, sau đó lạ lùng làm sao là tất cả đất con cài đều biến thành vàng. Đây là một số ít trong đám ruộng vàng ấy, con đem trình cho đại vương hay. Đức vua Bimbisara đưa mắt nhìn vàng, vàng 10 láng mịn, thò tay lấy một cục ngắm nghía, rồi quay sang nhìn người nông dân. Ông chậm rãi nói: vàng là vàng thật, chuyện xảy ra cả ruộng vàng chắc cũng không phải giả. Nhưng sao ngươi không giấu vàng ấy để tiêu xài, không nói lại với ông chủ, lại đem trình báo chuyện ấy với ta? Thưa vợ con nói, ông chủ con tham lam keo kiệt, còn Đức Vua là một đấng minh quân, biết cúng dường Đức Phật và tăng chúng, biết bố thí chẩn bần, biết lo cho an vui và hạnh phúc của muôn dân. Đức Vua mỉm cười: vợ ngươi nói thật thế à? Thưa vâng, cả đời vợ chồng chúng con ăn ngay ở thật, chưa hề biết nói dối. Đức Vua lại hỏi: tốt, tốt quá, thế ngươi tên gì? Con tên Punyaka. Chủ của ngươi là ai? Thưa, ổng là triệu phú Sumana. Ồ, đúng là tay triệu phú đấy, đúng là tên ông trưởng giả keo kiệt. Nhà vua lại hỏi: vị sa môn mà vợ chồng ngươi cúng dường tướng mạo ra sao, có thể tả lại cho ta nghe được không? Punyaka cố gắng hình dung tuổi tác, tướng mạo và phong cách rồi tả lại. Đức vua thốt lên: với phước báo hiện tiền, với cốt cách như ngươi diễn tả, thì đúng vị ấy là tôn giả Sariputta, đại đệ tử của Đức Tôn Sư rồi. Chỉ có tôn giả ấy sau 7 ngày tỉnh cư diệt thọ tưởng định mới cho ra được kết quả phước báo lạ lùng và hy hữu đến nhà ngươi như vậy. Nghĩ ngợi một chút, vua nói tiếp: phước ấy là của ngươi, vậy ngươi tính sao với cái ruộng vàng ấy? Đại vương hãy cho chừng 100 chiếc xe ngựa kéo đến chở vàng ấy về kho của triều đình, chỉ có đức vua mới sử dụng hữu ích đống vàng ấy. Vợ con nó nói như vậy. Đức vua Bimbisara vốn là một vị thánh nhập lưu, ngài đâu phải là ông vua thấy vàng là sáng mắt. Tuy nhiên ở đây là đức tin, ngài tin cái phước báo huyền diệu của chàng nông dân, nên đã tức tốc sai sắm xe ngựa cho Punyaka dẫn đường, cùng với quân binh rộn ràng 100 xe ngựa kéo để đi chở vàng. Dừng tại bờ ruộng, vàng sáng cả một góc trời, quân lính mở tròn mắt, chạy đến nhặt vàng, thấy vàng thiệt, chúng la toáng lên, ôi vàng ơi là vàng, vàng của đức vua, vàng của đức vua. Lạ lùng làm sao khi chúng đồng la hét rầm trời như vậy, vàng của đức vua, vàng của đức vua, thì cả một ruộng vàng chợt sẫm tối lại, nó vốn là đất cục hoàng lại đất cục. Đức vua Bimbisara vốn là bậc trí tuệ, ngài hiểu chuyện gì xảy ra, nên mỉm cười bảo quân lính, ta là ai mà lại có được cái ruộng vàng ấy? Nó là của gia đình Punyaka, vậy các ngươi hãy hô to như thế này, ôi vàng, vàng của gia đình Punyaka, vàng của gia đình Punyaka. Và khi quân lính hô lại như vậy, thì ruộng đất biến trở lại thành vàng như cũ. Thế rồi 100 xe bò kéo chở vàng về triều, đổ đầy cả sân lớn trong cung điện cao đến 80 cubi. Nhà vua cho vời một số các quan đại thần, một số gia chủ, trưởng lão uy tín trong kinh thành đến rồi nói, có ai trong chư vị, trong các bậc triệu phú có nhiều vàng như thế này chăng? Tâu đại vương, không có, không thể có. Đức vua kể tóm tắt lý do có được đống vàng, rồi kết luận, như vậy, vàng này có được là do phước báo cúng dường với tâm tịnh tín và trong sạch của gia đình Punyaka lên tôn giả Sariputta. Vậy hôm nay ta tuyên bố, nó là sở hữu của gia đình Punyaka. Mọi người đồng thán thán, đức vua anh minh, đức vua liêm khiết. Tấm lòng của đức vua trong sáng như mặt trời, mặt trăng. Đức vua khoát tay nói lớn, thôi đủ rồi, tài sản của các vị triệu phú cũng là tài sản của quốc độ. Hôm nay, kinh đô Magatha của chúng ta có thêm 1 triệu phú, đấy là điều đáng mừng. Vậy, theo ý chư vị, thì trẫm nên tặng cho Punyaka cái gì đây? Một vị đại thần nói, chiếc lọng báo, tâu đại vương, chiếc lọng báo là trân quý nhất. Vậy còn danh xưng, trẫm sẽ cho Punyaka cái tên gọi nào cho xứng hợp? Là trưởng giả đại phú gia Bahutana Sethi, tâu đại vương. Được rồi, đúng rồi, trưởng giả Punyaka đại phú gia, từ nay cứ như vậy mà gọi. Đức vô phán thế xong, quay sang Punyaka, ngài bèn nói tiếp, ta là đệ tử Đức Thế Tôn, phước báo hiện tiền của ngươi có được, cũng do quy lực bất khả tư nghị của tôn giả Sariputta, vậy chúng ta đều là đệ tử Tam Bảo. Ngươi phải biết sử dụng tài sản cho sự an vui của gia đình, an vui cho những người xung quanh, rồi cùng nhau làm một vị hộ trì giáo pháp. Phía ngoài cung điện có một biệt phủ bỏ trống, ta tặng luôn cho gia đình ngươi, hãy chuyển về đó mà sinh sống. Ta cũng tặng thêm cho ngươi 10 gia nhân biết việc, 10 đầy tớ trai, 10 đầy tớ gái, để chăm sóc quản lý gia sản cùng mọi việc phát sanh. Punyaka chỉ biết cúi đầu lại tạ, mắt lệ rưng rưng tri ân không xiết. Con xin khắc ghi vào tấm lòng, con nguyện sẽ làm một công dân tốt dưới chân bệ hạ. Đức vua Bimbisara mỉm cười hài lòng, nói nhỏ trong tâm rằng, cách xử sự quang minh chính đại, cùng với cái tâm quảng đại bao dung như thế này, đệ tử cũng học được từ giáo pháp vô thượng Bạch Đức Đạo Sư tôn kính. Chuyện của cô Uttara. Suốt gần nửa tháng, vợ chồng Punyaka và cô gái Uttara dọn về nhà mới, là một biệt phủ sang trọng. May nhờ có gia nhân, tôi trai tớ gái giúp việc, đâu đó trong ngoài đã khang trang sạch sẽ ngăn nắp. Từ một thân phận nô lệ, bây giờ họ là gia đình đại phú, mở mắt ra là giàu sang nhất nhì kinh thành. Dù có nằm trong mộng cũng không có được sự đổi đời như thế. Việc đầu tiên hai vợ chồng bàn nhau là phải biết tri ân Tam Bảo, nên họ đến tịnh xá Trúc Lâm thỉnh Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng chư tăng để họ được đặt bát cúng dường trong 7 ngày tại tư gia, đồng thời cũng là cơ hội để họ khánh thành tòa biệt phủ ra mắt mọi người mọi giới trong kinh thành. Cuộc lễ lớn quá, họ phải thuê mướn tất cả từ tổ chức lều trại trang hoàng, nấu ăn, bưng dọn cùng trăm việc linh tinh khác. Bà Punyaka và con gái Uttara tuy tháo vát đảm đương, nhưng họ chỉ chăm lo cẩn thận, chu đáo phần việc cúng dường Đức Phật và chư tăng mà thôi. Cứ mỗi ngày mỗi buổi như vậy, Đức Phật và hai vị đại đệ tử lại thay nhau thuyết pháp đến cho gia đình và quan khách. Đức vua Bimbisara, hoàng hậu Videhi cùng triều đình cũng đến tham dự buổi đầu tiên, là một vinh hạnh lớn cho gia chủ. Hôm gặp lại tôn giả Sariputta, vị sa môn thù thắng cho họ có được ngày hôm nay, cả gia đình quỳ mọp xuống ôm chân bụi của ngài mà nước mắt ràn rụa. Ngài phải phủ dụ: nhân nào quả nấy, cả gia đình đã có duyên lành từ kiếp trước, chứ ta nào có tài cán gì, uy lực gì đâu. Hãy sống vì mọi người, vì an vui và hạnh phúc cho phần đông. Trong 7 ngày đặt bát, có một thời pháp của Đức Phật đã giúp cho hai vợ chồng Punyaka, cô con gái Uttara đều được chứng quả dự lưu. Từ đó, cả vợ chồng và cô con gái không ngày nào là không cúng dường thức này vật nọ đến chư tăng tịnh xá Trúc Lâm, và hễ có cơ hội là họ lại cùng nhau đi nghe pháp. Do đó, càng ngày họ càng khăng khít với đức tin Tam Bảo. Trưởng giả Sumana thấy gia đình nô lệ Punyaka bây giờ với tài sản lớn, danh vọng lớn hơn cả mình, nên cho người đến dạm hỏi cô con gái cho con trai mình, nhưng bị khước từ, không hiểu lý do. Trưởng giả Sumana đích thân tìm đến hỏi, đại phú gia Punyaka tiếp đón chủ cũ của mình lịch sự, nhưng khi đề cập đến chuyện cầu hôn thì ông bảo: xin lỗi, con gái tôi theo Đức Phật có đức tin nơi Tam Bảo, con trai ông theo ngoại đạo chẳng có đức tin chân chánh, tôi không thể gả được. Trưởng giả Sumana xuống giọng: chúng ta dù sao cũng đã từng quen biết nhau, cạn tàu ráo máng như thế, được con gái ông làm vợ, con trai tôi biết đâu nó sẽ khá hơn, tốt hơn. Đại phú gia Punyaka khăng khăng không chịu. Sao? Do lời khuyên của nhiều nhà quyền chức vọng tộc phú hào đã khuyên Punyaka đừng làm mất tình thân của trưởng giả kia. Dù sao trước đây cũng đã có chút tình, chút nghĩa, chút duyên. Cuối cùng Punyaka nhận lời, vào ngày trăng tròn tháng Asahi, gả Uttara cho con trai trưởng giả Sumana là chủ cũ của mình. Từ khi về nhà chồng, Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ khưu tăng ni, hoặc cúng dường hoặc nghe pháp tại tịnh xá Trúc Lâm nữa. Hôm kia nàng Uttara hỏi người hầu, mùa an cư còn bao lâu? Thưa phu nhân, nửa tháng nữa. Uttara nhắn tin về cha nàng, tại sao cha mẹ lại để cho họ nhốt con trong cái nhà vô phước này? Thà là cha mẹ đánh con, chửi con, còn hơn là gả con cho một gia đình ngoại đạo như thế này. Từ ngày về đây, con không gặp được Đức Phật, hai vị thượng thủ giáo hội, chư vị trưởng lão, cho chí một vị tỳ khưu tăng ni gì đó cũng không thấy mặt. Ôi, một chút công đức nhỏ cũng không làm được, thì cuộc sống làm người có ý nghĩa giá trị gì? Cha mẹ nàng được tin buồn bã nói với nhau rằng, ôi con gái ta bất hạnh quá. Rồi cả hai tính kế, sau đó Ông bà Punyaka gửi cho con gái 15 ngọc ngàn đồng tiền vàng, kèm theo lời dặn dò. Trong kinh đô Rajagaha này có cô kỹ nữ tên là Sirima, nổi tiếng là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ai ở với cô một đêm phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng không thừa không thiếu. Thế mà các vương tôn công tử phú gia tranh giành nhau đấy. Vậy với số tiền này, con mời cô ấy về cho chồng con để thay thế cho con, và con sẽ có được thời gian 15 hôm để đi làm phước cúng dường nghe pháp tùy thích. Vui mừng khôn xiết, nàng Uttara cho mời kỹ nữ Sirima đến với lời dịu dàng, đề nghị làm bạn với chồng mình 15 hôm, với số tiền 15.000 đồng tiền vàng đưa trao ngay tận tay. Sirima tức thì ưng thuận, mà chồng của nàng Uttara cũng vì say mê nhan sắc cô kỹ nữ nên mong mắn đồng ý, hài lòng để Uttara tự do như ý. Như chim được sổ lòng, nàng Uttara đi thỉnh ngay Đức Phật cùng chư vị trưởng lão để đặt bát tại tư gia nửa tháng cuối cùng trong mùa an cư. Được Đức Phật nhận lời, nàng vô cùng vui sướng nghĩ thầm: từ ngày mai trở đi cho đến bữa ngày mãn hạ, ta không còn bị ràng buộc gì với ông chồng và công việc gia đình chồng. Hãy để tâm vào việc sắp đặt bánh trái cơm nước cho được chu đáo. Thế rồi nàng đích thân tính toán các loại thực phẩm, món ngọt, món mặn, thượng vị cứng mềm đâu đó, rồi cùng các nữ tỳ đi chợ vào bếp chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Muốn cho việc đặt bát cúng dường được thành tựu tốt đẹp, nàng luôn nở nụ cười, thái độ dịu dàng mềm mỏng khi chỉ bày công việc, và nàng lại còn vui vẻ ban thưởng tiền bạc cho những người phụ việc, kẻ làm công, tôi trai tớ gái, nên ai cũng hoan hỷ, ai cũng thương kính cô chủ tốt bụng. Đức Phật chỉ tham dự một hôm, sau đó là tôn giả Sariputta, đôi khi thay thế bằng tôn giả Mokkalana hay tôn giả Ananda dẫn đầu hội chúng, và các thời pháp cũng thay đổi như thế. Vậy là ngày nào nàng cũng được như ý, ngày nào nàng cũng mãn nguyện, và thời pháp nào nàng cũng chăm chú lắng nghe. Do vậy, kiến thức về kinh giáo của nàng có thêm được bề rộng và bề sâu. Điều đặc biệt, nàng thích bài giảng của tôn giả Ananda về tâm từ, nên khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm từ, tu tập tâm từ ngày cũng như đêm, nên khuôn mặt nàng lúc nào cũng tươi rạng và mát mẻ. Một hôm, tình cờ chồng nàng Uttara đứng ở cửa sổ lầu cao, nhìn xuyên qua cửa bếp, chợt nảy sinh ý nghĩ: à, ta xem thử, cô vợ của ta làm gì ở trong đó mà suốt cả nhiều ngày không hề thấy mặt. Rồi ông thấy Uttara đi tới đi lui, mình đầy đẫm mồ hôi, mặt mày dính đầy tro bụi mồ hống, với dáng dấp như đang tất tạ với công việc. Ông rủa thầm: họa là cái con điên, không điên cũng khùng, sống trong một gia đình giàu sang danh giá như thế này, lại không thích thọ hưởng ngũ dục, những tiện nghi xa hoa, những thú vui quý phái, mà lại đầu tắt mặt tối trong bếp núp như kẻ tôi đòi hạ tiện, nấu nướng thức ăn, cung cung kính kính phục vụ cho những ông thầy tu đầu trọc. Nghĩ thế xong, ông cất tiếng cười rồi bỏ đi. Cô kỹ nữ Sirima đứng gần đấy thấy vậy, tự hỏi: ông ấy thấy ai mà cười vậy? Nhìn thẳng qua cửa sổ nhà bếp, trông thấy Uttara đang vuốt mồ hôi trên má. Sirima nghe ghen tức trong lòng: chỉ vì bà ta thôi, ôi, hóa ra giữa họ vẫn còn tình tứ với nhau lắm. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì dù Sirima sống chưa đầy nửa tháng trong nhà triệu phú như một nàng dâu, nhưng chóa mắt vì sự giàu sang hào nhoáng lộng lẫy của gia chủ, nàng quên mất thân phận chỉ là kẻ thế thân vui chơi cho người ta, lại cứ tưởng mình là nữ chủ. Vì vậy Sirima cảm thấy căm ghét Uttara, khởi ác tâm muốn hại nàng, Muốn làm gì đó cho nàng phải khổ sở, phải đau đớn mới cam lòng. Cô ta bèn chạy xuống lầu, đi vào nhà bếp, đến bên chảo bánh múc một vá bơ đang sôi tiến về phía Uttara. Cô Uttara vô tư, thấy Sirima đi tới không biết có việc chi nhưng cũng mở lời. Cô bạn đã giúp tôi rất nhiều, trái đất này có thể to rộng, cõi trời phạm thiên kia có thể cao hơn, nhưng lòng tốt của cô còn vĩ đại hơn nhiều. Nhờ cô, tôi được rảnh thời gian để cúng dường và nghe pháp, cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa nói đến ngang đó, thoáng thấy đôi mắt cô kỹ nữ hằng lên tia lửa, và cái cách cầm vá bơ sôi đoán biết ngay chuyện gì. Cô Uttara nhắm mắt lại, niệm tâm từ rồi bình tĩnh chậm rãi nói: Cô bạn làm gì thì làm, tuyệt đối tôi không nổi giận với cô đâu. Nếu điều tôi nói là chân thật, thì vá bơ sôi kia chẳng thể làm gì được tôi. Bằng lời kia là gian dối, thì tôi sẽ bị hại. Nói thế xong, một năng lượng tâm từ như bao phủ con người cô, sắc mặt cô, nên khi vá bơ sôi từ trên đầu hất xuống, nó chợt như nhúng nước lạnh, tưới nhẹ lên đầu, lên mặt mà thôi. Tức giận, Sirima quay lưng định múc vá bơ thứ hai. Tuy nhiên, những gia nhân giúp việc đã kịp thời ra tay. Người thì la hét, người thì nguyền rủa, cúp đi đồ đĩ ngựa. Mày là cái gì trong nhà này mà tưới bơ lên đầu bà chủ của tao? Hãy tận nó đi. Rồi họ đồng ùa tới Sirima, kẻ đánh bằng tay, kẻ đạp bằng chân, kẻ đập bằng chảo, bằng vung, người giật tóc, người xé xiêm áo, cho đến khi cô ta thân tàn ma dại. Uttara can ngăn không kịp, chạy đến đẩy mọi người ra, còn nằm úp xuống trên thân để che chắn, bảo vệ cho cô kỹ nữ. Sau đó cô nói lớn tiếng rằng: Cô Sirima đã hành động thô bạo là do sân si không kềm chế được mình, mà các người cũng bằng hành động thô bạo để đối lại thì xấu ác cũng tương đương. Làm cho người khác đau đớn như thế là không đẹp rồi, không tốt rồi. Mọi người thấy tấm lòng quảng đại cô chủ Uttara, họ cúi đầu như hối lỗi. Nàng Uttara đưa tay dịu dàng đỡ Sirima dậy, rồi nhờ mọi người mang cô ta vào phòng. Sau đó, nàng tận tay tắm rửa cô bằng nước ấm, lấy khăn thơm lau khô, rồi lấy dầu quý xoa bóp những chỗ bị sưng tấy. Nàng cũng đích thân vào tủ lấy xiêm áo tốt đẹp sang trọng để Sirima thay đổi bộ đồ cũ bị dơ rách. Cảm động quá, Sirima bưng mặt khóc thút thít. Bây giờ cô ta mới sực nhớ mình chỉ là người hầu, lại được bà chủ rộng lòng tha thứ, chăm sóc chu đáo với bàn tay dịu dàng của người mẹ. Cô suy nghĩ thật là thô bỉ, hung ác và cả vô lý nữa. Khi mình đổ bơ nóng lên đầu cô chủ, chỉ vì ghen tức chồng nàng cất tiếng cười với nàng, và nàng thay vì sai gia nhân trói ké ta lại, hạch sách ta, mạt sát ta, đánh đập ta, thì nàng lại la mắng gia nhân bảo vệ ta, lại còn tắm rửa cho ta, xoa bóp dầu thơm cho ta, hết lòng xoa dịu vết thương đau cho ta nữa. Ôi nếu ta không ôm gót chân nàng mà xin lỗi, thì cái đầu của ta sẽ bị bể làm bảy mảnh. Nghĩ thế xong, Sirima lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân Uttara sụp sùi nói rằng: Xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã ăn năn bức rất nhiều lắm. Trí tuệ lúc ấy chợt đến với Uttara nên nàng thản nhiên: Tôi là con của cha tôi, nếu cha tôi tha lỗi cho cô, thì tôi mới tha lỗi cho cô. Lành thay thưa phu nhân, cô Sirima nói, tôi sẽ thành tâm xin lỗi với người đại phú gia Punyaka. Không, Uttara đáp, Punyaka là cha thế gian của tôi. Tôi muốn nói đến đức cha xuất thế gian của tôi kìa. Sirima không hiểu, Uttara phải giải thích. Chính là Đức Phật, chính là bậc tôn sư vô thượng giác. Cả gia đình chúng tôi đều được sinh ra trong lòng giáo pháp. Cô phải thành tâm xin lỗi tôi, có sự chứng minh của Đức Đạo Sư mới được. Tôi đã hiểu rồi. Thế tôi phải xin lỗi với ngài bằng cách nào mới xứng hợp? Mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày làm phước sự của tôi. Vậy cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cơm bánh vật thực để đặt bát cúng dường đến Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu. Chỉ có việc làm ấy mới nói lên lời xin lỗi chân chánh nhất. Nghe lời, cô kỹ nữ tức tốc về nhà, sai bảo gia nhân chuẩn bị đâu đấy mọi thứ. Sáng ngày, cùng với chục chiếc xe ngựa kéo, cùng với tỳ nữ mang thức ăn vật uống thượng vị loại cứng loại mềm đến trang viện của gia đình Uttara. Khi Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến, cô kỹ nữ Sirima cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám tận tay dâng vật thật đến cho ai cả. Biết được sự tự ti mặc cảm của cô bạn, nàng Uttara sai bảo gia nhân cùng với mình làm những công việc như lễ thường. Trong lúc Đức Phật và hội chúng thọ trai, Sirima cùng một đoàn tỳ nữ cô vẫn lặng lẽ quỳ ở phía trước. Độ thực xong, khi tay vừa khỏi bình bát, Đức Phật mỉm cười hỏi: vật thực đặt bát cúng dường hôm nay dường như không phải là của con gái nhỏ của Như Lai. Uttara đang hầu bên cung kính đáp: đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, phần phước sự hôm nay là do bạn con Kosirima thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn vì một việc làm không được đúng, không được tốt. Đức Phật với từ tâm mát mẻ, ngài nói: này Sirima, hãy nghe Như Lai muốn nói chuyện với con đây. Và khi cô kỵ nữ lý nhí thưa vâng rồi ngẩng đầu lên, Đức Phật hỏi: con đã làm việc gì mà nghĩ là có tội? Con đã tạt vá bơ sôi lên mặt nữ chủ bạch Đức Thế Tôn. Ừ, đấy là việc xấu ác. Rồi sao nữa? Cô Sirima bèn kể lại toàn bộ sự việc rồi nói thêm: do vậy, con muốn xin lỗi, thì cô chủ bảo hãy xin lỗi với cha xuất thế gian của tôi, nên hôm nay mới có phước sự này. Cô còn bảo nếu cha tôi tha lỗi, thì tôi sẽ tha lỗi. Có đúng vậy không, Uttara? Rồi đến lượt Uttara kể, nghe xong toàn bộ sự việc, Đức Phật khen ngợi: này Uttara, hành động được vậy là quý lắm, là tốt lắm. Con đã thấy được sự thật muôn đời và cũng sống được với sự thật muôn đời ấy. Chỉ có dòng nước mát ngọt của tâm từ mới tưới tắt tất thảy cơn lửa nóng của tâm sân, tâm hận. Từ bi mới có thể xóa sạch oán thù, dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi, dùng bố thí để thắng sang tham, dùng thuật ngữ để thắng vọng ngữ. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi đó con. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ: không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác phải cần lành vui, sang tham bố thí diệt rồi, lấy lòng chân thật thắng lời dối gian. Sirima nghe xong bài kệ, cô đắc quả nhập lưu, sung sướng quá. Cô quỳ lại Đức Phật và cô đã khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Chỉ có Đức Thế Tôn và một số trưởng lão là đọc được ngôn ngữ của tiếng khóc ròng rã ấy. Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi: con có học được bài học gì đấy, có phải thế không Sirima? Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư, như đám mây phủ ngàn năm đã được xua đi mãi mãi, như đêm tối trời, chân cao chân thấp, trên bờ vực, thì giáo pháp của Đức Đạo Sư đã cho con một ngọn đèn, xin cho con được trở về nương tựa nơi Tam Bảo, để từ rày về sau sống cuộc đời lành tốt hơn. Ừ, vậy là con đã sám hối rồi đấy, Như Lai chứng nhận hành động sám hối thiết thực ấy của con. Chợt một tiếng nói bên sau vọng lại, đệ tử cũng nhìn nhận sự sám hối ấy của Sirima là chân thật, là đại chân thật bạch Đức Tôn Sư. Mọi người quay mặt nhìn lại, hóa ra là vị thần y Chivaka. Ông ta chính là anh ruột cô kỹ nữ. Thần y Chivaka bước vào quỳ bên cạnh Sirima đảnh lễ Đức Phật, rồi nói tiếp: bao nhiêu năm qua bạch Đức Tôn Sư, Đệ tử đã không nhìn mặt nó, đã đoạn tuyệt với nó. Từ rày về sau, đệ tử sẽ nhìn nhận nó là em. Một đứa em chân chính, lang thang lưu lạc, nay đã trở về. Ôi trong mịt mù các bụi lầm lỡ, may nhờ uy đức của Tam Bảo, anh em con mới nhìn thấy rõ mặt nhau, tri ân đức vô thượng giác. Thần y Chivaka cũng quay sang, chắp tay xá sâu, cảm ơn ánh sáng trí tuệ và năng lượng từ bi của nữ gia chủ Uttara đã cảm hóa, đưa em ông trở về với chánh đạo. Những người có mặt ở trang viện ai ai cũng xúc động. Uttara cảm thấy vui mừng đến nghẹn ngào, nàng cũng chắp tay xá chào lại. Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi Koshima đã giúp tôi tu tập được chút ít tâm từ mà Đức Ananda đã chỉ dạy. Cô Sirima, cô kỹ nữ Sirima sau khi đắc quả nhập lưu, không những cô đã hoàn lương mà còn thu xếp đời mình để sống theo giáo pháp một cách rất thuần thục. Mùa an cư mãn hạ đã lâu, sợ Đức Phật và Chư Tăng không biết sẽ tản mát ra đi du hóa lúc nào, nên nàng đến Trúc Lâm thưa bạch với Đại Đức Ma Panthaka, xin mỗi ngày được đặt bát cúng dường 8 vị tỳ khưu tại Tư Gia. Thế là nàng trích 16 đồng tiền vàng mỗi ngày, sắm sanh vật thực, với những món cứng mềm thượng vị rất chu đáo. Sau khi chư tỳ khưu thọ thực tại chỗ xong, nàng còn tận tay khi thì sữa chua, khi thì sữa tươi xớt đầy bát cho các vị nữa. Nhiều đến nỗi 3-4 người dùng phi thời có lẽ cũng không hết. Hôm nọ có một vị đại đức, sau khi độ thực xong ở nhà nàng, ông du hành đi đến một nơi xa, cách thành phố chừng 3-4 do tuần, rồi ngủ tại một tịnh xá trong làng. Trong lúc rảnh rỗi, chư tỳ khưu tại trú xứ thăm hỏi sức khỏe của Đức Thế Tôn, sau đó hỏi han đời sống tứ sự ở Trúc Lâm giờ ra sao, và riêng đại đức thì đi trì bình ở đâu, có đủ cứng mềm ngon bổ không. Vị đại đức thành thật đáp, khỏi nói, tại Trúc Lâm khi nào có đức đạo sư thì tứ sự sung mãn không hề thiếu thốn thứ gì. Đúng là vậy rồi, còn nếu đi trì bình trong kinh thành lúc này thì sao? Nơi nào cũng tạm đủ, ngày nào cũng no lòng. Tuy nhiên có những lúc gặp những thí chủ đặc biệt ra làm sao? Ví như lúc nào họ cúng dường thượng vị, ví như lúc nào họ cũng cúng dường thêm thức ăn phi thời, như mật, đường, sữa tươi, sữa chua cả một bát đầy. Lúc nào cũng thế sao? Ừ, có một nữ thí chủ đặc biệt, hình như lúc nào cũng thế, tròn vành vạnh, lại còn biết cách cúng dường như lễ độ khéo léo, lại còn ngôn ngữ dịu dàng khả ái, lại còn nụ cười duyên dáng làm cho ai cũng thấy mê thấy mệt. Có một vị tỳ khưu trẻ nghe kể, lần tới một bên xen vào một câu góp chuyện, vì thấy mê thấy mệt nên đại đức bỏ trốn từ đó về đây phải chăng? Không dám thấy đâu, nhưng quả thật là tôi đã thấy nguy hiểm thật đấy. Một vị hỏi, nữ gia chủ ấy đẹp lắm sao? Dĩ nhiên, đệ nhất kinh thành đấy. Thêm sau câu chuyện kể, vị đại đức vô tâm còn cho biết là không phải ai cũng tùy tiện đến Tư Gia cô ấy để khất thực. Tịnh xá Trúc Lâm được điều hành quy củ đâu ra đó, Tư Gia cô gái mỗi ngày chỉ thỉnh 8 vị, không dễ gì đến phiên mình. Nhưng nếu ai biết cách đi thật sớm, khi mặt trời vừa lên là có mặt ở phòng phát thẻ, 8 vị tỳ khưu đầu tiên sẽ được vị đại đức tri sự trao cho 8 thẻ ưu tiên đến nhà cô ấy. Họ thắc mắc, thế chư vị trưởng lão, họ đến sau không có thẻ ưu tiên, và nếu nhiều vị muốn đi không phát sanh việc mất trật tự hay sao? Vị đại đức cười, chúng ta là phàm tăng nên mới đưa ra những câu hỏi như vậy. Từ khi mấy ông sư cứng đầu lộn xộn bị chư trưởng lão tận xuất đi rồi, thì Trúc Lâm rất bình yên, không có chuyện tranh trước tranh sau. Còn chư vị trưởng lão, thì không bao giờ đến phòng phát thẻ ngoại trừ có yêu cầu, và quý ngài cũng không cần bất cứ một ưu tiên nào. Quý ngài thọ dụng đâu cũng được, ngon dở béo bổ gì các ngài có để tâm đâu. Chư tỳ khưu nghe xong, một vị nói: đúng vậy, chư trưởng lão là tấm gương cho chúng ta. Trường hợp là tôi, nếu cô ta dịu dàng khả như thế, tôi cũng sẽ trốn chạy như đại đức. Riêng vị tỳ khưu trẻ mới nghe qua chuyện cô nữ chủ, tuy chưa biết mặt mũi ra sao, trong tâm mình đã cảm giác xao xuyến, trái tim mình đã đập rộn trong lồng ngực. Không nói với ai, ông lặng lẽ thu dọn chỗ ở, ôm bát bộ hành ngay về Trúc Lâm tịnh xá trong đêm ấy. Sáng hôm sau, trời vừa rựng sáng, thì vị tỳ khưu kia đã có mặt trong phòng phát thẻ. Thế là ông được đi bát tại tư gia kỹ nữ Sirima, rủi cho vị tỳ khưu trẻ muốn diện kiến dung nhan của cô Sirima, vì nữ chủ đã bị bệnh từ chiều hôm trước. Tuy nhiên, cô cũng dặn bảo gia nhân chăm lo chu đáo vật thực y như mọi ngày. Khi được báo chư tăng tám vị đến, nằm tại giường trong nàng bảo: này các em, hãy thỉnh các ngài vào nhà an tọa, dâng nước uống, khăn thơm lau mặt, sau đó kiểm soát lần cuối cùng vật thực chuẩn bị sẵn, thỉnh bát, sức đầy bát, rồi dâng cúng đến quý ngài, nhớ nói rằng: chủ của con, đệ tử Sirima hôm nay bị bệnh, không tận tay sức bát cúng dường được. Xin quý ngài cho nữ chủ con được sám hối. Thưa chủ, vâng. Lát sau gia nhân vào thưa: công việc đã xong thưa chủ. Tốt lắm, giỏi lắm. Nàng cất giọng thều thào, trông có vẻ đã quá mệt. Hãy dìu ta ra bên ngoài để đảnh lễ quý ngài. Nằm như thế này là không được, là thất lễ. Cô Sirima gắng gượng đi từng bước, có hai thị nữ dìu hai bên. Đến phòng khách, nàng lão đảo quỳ xuống đảnh lễ chư tăng. Vị tỳ khưu cao hạ nhất ái ngại nói với cô: được rồi, chúng tôi ghi nhận tấm lòng rồi, nữ chủ hãy vào nghỉ ngơi đi. Vị tỳ khưu trẻ phải lòng cô, âm thầm quan sát mỹ nữ. Một hồi rồi nhủ thầm trong tâm rằng: trời đất ơi, cô ta bị bệnh mà còn đẹp như thế kia, huống hồ khi vô bệnh. Huống hồ có thêm sim áo, son phấn điểm trang, chắc chắn cô ta đã cắt đứt hàng trăm hàng ngàn trái tim của vương tôn công tử kinh thành Rajagaha này rồi. Vị tỳ khưu càng nhìn thì lòng ông càng như bị lửa nóng nung đốt. Trong khi các vị kia ngồi độ thực tại chỗ, còn ông thì lật đật ôm bát đứng dậy, rồi như người vô hồn đi thẳng về Trúc Lâm, vội vàng kiếm một phòng của khách tăng. Vị tỳ khưu đặt nguyên bát vật thực còn nguyên trên kệ, rồi đến giường nằm vùi, cứ tơ cứ tưởng hình bóng của nàng Sirima trong tâm tưởng. Vậy là vị tỳ khưu trẻ ôm cả mối tình si khó phân khó giải suốt mấy hôm như thế, không ăn không uống. Hôm kia cả Trúc Lâm tịnh xá đều hay tin cô Sirima, cận sự thánh đệ tử, đã đột ngột qua đời do bệnh tim. Thần Ichivaka đến ngay tức khắc nhưng không còn cứu kịp. Tưởng là chỉ cảm sốt thông thường, ai ngờ ngay chính đức vua Bimbisara cũng bàng hoàng, vì Sirima là em gái của thần Ichivaka, là kỹ nữ nổi tiếng của kinh thành. Nó có dính líu đến hoàng gia, lễ hỏa táng cô, nhà vua cũng muốn tham dự. Một số đông chư tăng đã từng biết cô kỹ nữ, họ bàn tán xôn xao cái gọi là hồng nhan bạc mệnh. Có một số vị cảm thương cô, vừa trở về đời sống một cận sự nữ thuần thành, đã vội lìa đời quá sớm, đa phần họ thương tiếc. Có vị chứng kiến sự si tình của tỳ khưu trẻ, ông đẩy cửa phòng đến báo cho bạn hay, cô Sirima đã mất rồi. Đang nằm mê man bỏ ăn cả ba ngày, nhưng mới nghe nhắc đến tên Sirima, ông ta vội nhõm dậy. Sau khi nghe bạn kể cô kỹ nữ đã từ trần, vị tỳ khưu trẻ ngồi thừ rất lâu. Đức Phật biết Chuyện vị tỳ khưu si tình nên cho tôn giả Mokkalana đến báo cho thần Ichivaka hay là đừng vội hỏa táng thi hài Sirima. Ngài sẽ đến Nghĩa Trang cùng với Chư Tăng. Khi Đức Phật và Chư Tăng đến nơi thì thần Ichivaka ra đón, rồi dẫn Ngài đến bên giàn hỏa. Lát sau, Đức Vua Bimbisara với nghi vệ thiên tử và tùy tùng cũng vừa bước xuống ngựa, rồi còn rất nhiều quan khách, đa phần là những vương tôn công tử có kỷ niệm với cô kỹ nữ, nên họ đến đây như thầm lặng từ giả gia nhân mà họ đã từng thầm yêu trộm nhớ một thời. Cô nằm nhắm mắt an lành trên giàn hỏa phủ đầy hoa, nhưng vẫn toát ra sự gợi cảm nhục dục một cách mãnh liệt, không khác gì lúc còn sống, làm cho không biết bao nhiêu trái tim xung quanh phải xốn sang. Trong đó có vị tỳ khưu trẻ, ông đã núp trốn sau lưng vị tỳ khưu khác, nhưng đôi mắt thì đắm đuối mê man, bị cuốn hút vào thân xác vô tri, và dường như ai cũng đang lặng im chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa sắp bị thần lửa mang đi. Chợt Đức Phật bước đến sát bên giàn hỏa, tụng một bài kệ ngắn rồi nói lớn tiếng rằng: Như Lai đã tiễn biệt con gái út của Như Lai rồi đó. Ngài lại nói với thần Ichivaka, ông hãy che một cái lạp rạp và hãy cho người giữ gìn nguyên thi hài cô mỹ nữ để vậy như vậy trong vòng 7 ngày Như Lai sẽ có đề tài giáo hóa chúng sanh. Rồi Đức Phật lại quay sang Đức Vua Bimbisara và cuộc đối thoại giữa hai người, người thứ ba không nghe được. Bắt đầu ngày mai, phiền đại vương cho người rao khắp kinh thành. Ai muốn mua đệ nhất mỹ nhân Sirima, nhà vua sẽ bán với giá 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua chưa hiểu ý, cũng hỏi lại, hỏi nhỏ, ai họ sẽ mua? Bạch Đức Đạo Sư, nếu ngày thứ nhất không ai mua, thì cho rao hạ giá xuống còn 500 đồng tiền vàng. Thưa, nếu cũng không ai mua, thì hạ giá xuống còn 120 đồng, 1 đồng, 1 cắt, 1 xu, cuối cùng là biếu tặng không. Đại vương hiểu ý Như Lai chứ? Đức vua mỉm cười gật đầu. Đệ tử hiểu tôn ý rồi. Xong Đức Phật và đại chúng tỳ khưu trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá, mọi người lần lượt giải tán. Hôm sau, quân lính đi khắp các ngã đường trong kinh thành rao bán mỹ nữ Sirima với giá 1.000 đồng tiền vàng, vọng từ nơi này sang nơi khác, và có lẽ không ai mua nên ngày thứ hai, những toán lính rao truyền hạ giá xuống nữa, và tuần tự hạ giá xuống 1 đồng 1 xu. Đến ngày thứ bảy tặng không, biếu không cô mỹ nữ, nhưng chẳng ai lên tiếng ừ hử. Đến ngày thứ 8, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến nghĩa địa, thì Đức Vua tùy tùng, hoàng gia và quan khách rất đông cũng đã có mặt. Và cũng chính ngay lúc ấy, chỉ có Đức Phật và chư thánh lậu tận của thắng trí mới thấy rõ cô kỹ nữ Sirima đã hóa sanh làm bà hoàng hậu của vua trời Suyama ở cõi Yama. Và cô đã cùng với 500 thiên nữ ngự trên 500 cổ thiên xa, đồng ngự xuống đảnh lễ Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Đức Phật chỉ tay vào thi hài nói rằng, quý vị hãy nhìn kia, lúc còn sống, kỹ nữ Sirima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Rajagaha. Biết bao nhiêu thanh niên vương giả, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia tranh giành nhau được cận kề mỹ nữ một đêm, phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng. Nhiều hơn cô ta không cần, thiếu chút ít, kẻ tình si sẽ bị gia nhân tống cổ ra khỏi cửa, cho dù là một ông vua con. Cô ta làm vậy không phải vì tham vàng ham bạc, mà chỉ để biểu tỏ đẳng cấp và quyền lực của cái đẹp mà thôi. Này chư vị, thở sanh tiền, thức ăn vật uống tẩm bổ xác thân của nàng phải nói là ăn tinh uống hoa. Việc giữ gìn nhan sắc, các vòng eo vòng thắt phải nói là đã học hết bí quyết chân truyền của cổ xưa. Châu báu kim ngân trang điểm của nàng có giá trị có thể mua đứt một chức quan tổng trấn, xiêm áo lụa là phấn son, phải nói là có sẵn ở những cửa hiệu trứ danh của kinh thành Parasi Hoa Lệ. Như vậy đó, giá trị thân xác mỹ miều gợi cảm và sắc đẹp hoa ghen liễu hờn của nàng đã được thế gian tôn vinh quý trọng, quả thật là hết ngôn ngữ diễn đạt. Nhưng bây giờ thì sao? Trong 7 ngày qua, quân lính của đức vua hiền thiện đã khổ công rao bán nhưng chẳng ai thèm mua, một xu một cắc cũng không ai mua, cho đến đổi, cho không biếu không, cũng tặng không cũng chẳng ai đói hoài. Tại sao vậy? Tại vì cái thể xác mê hồn kia, cái sắc đẹp quyến rũ ong bướm kia bây giờ chỉ còn là một đống thịt thúi cho dòi bọ tranh nhau, chỉ còn là một bọc máu mủ tanh tưởi cho ruồi lằn họp chợ, rồi ngày qua tháng lại nó chỉ còn như một trái bầu khô người ta quẳng bỏ bên đường, chỉ còn là một đống xương trắng chẳng có ai thích thú để ngắm nhìn cả. Này chư vị, hãy thấy rõ sự thật của cái thân là như vậy, là phải bị suy già, bệnh tật, ốm đau và dơ uế. Nó lại còn mong manh như gốm sứ dễ vỡ, nó lại còn nguy hiểm như một cục ung bướu không biết hầm sẵn chỗ nào ở lục phủ ngũ tạng. Nói cách khác là tất cả chúng đều bị thời gian làm cho thay đổi, biến hoại từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nói cô đọng hơn thế nữa, tất thảy pháp hữu vi đều bị định luật vô thường và vô ngã chi phối. Nó không chắc thật, không trường cửu, không ổn định, thường phát sanh sầu ưu khổ não. Nhìn kia, thể xác mê hồn, đóng phân hầm bệnh lại còn đớn đau, bệnh tâm lo trước tính sau, có chí bền vững mà cầu trường, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Rồi tiếp theo đó, Đức Phật thuyết liên tục 14 kệ ngôn, rồi giảng giải rất chi ly khúc chiết về sự cấu tạo của thân gồm 300 khớp xương, được ràng buộc bởi 900 sợi gân, được nối bởi 7.000 sợi dây thần kinh, được tô trét bởi 900 thớ thịt, bao bên ngoài bởi một làn da mỏng. Cái bao, cái túi da ấy đựng bên trong nào tim, nào phổi, nào thận, nào lá lách, nào gan, bao tử, ruột non, ruột già. Trong bao tử, ruột non, ruột già thì chứa thức ăn cũ mới và phân sáng lại vi trùng. Trong tim thì có máu đen, máu đỏ, tuy nhiên màu sắc của nó còn tùy thuộc trạng thái tâm mà biến dạng đổi màu. Ví dụ, người có tâm ái dục mạnh thì máu màu đỏ, tâm sân hận nhiều thì máu có màu đỏ sậm hay đỏ đen, tâm si mê nhiều thì máu có màu đỏ nhợt nhạt, tâm có đức tin nhiều thì máu đỏ thẫm, thấm ửng vàng, tâm có trí tuệ thì máu vàng đỏ trong, thì máu màu đỏ trong. Đức Phật nhấn mạnh sự bất tịnh của thân, nó chứa đầy ô trược và dơ giấy, thường bài tiết rỉ chảy ra chín cửa như đại tiện, tiểu tiện, ghèn mắt, nước mũi, cước mũi, đàm, nước bọt, nước miếng, rái tai, và ngay cả cái đầu của con người mà ai cũng quý trọng, nó cũng đáng gồm nhòm gớm chẳng khác gì. Kẻ si mê thấy rõ sự thật như vậy, nên bị ngã ái, ngã kiến chi phối, sống bích bùng trong ái dục ngã mạn và dối lừa, thành trì kẹp cốt bó xương, đắp thêm máu thịt, tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Được biết rằng sau buổi thuyết pháp ấy, rất đông chư tăng và quan khách uống được hương vị pháp bảo. Hoàng hậu của đức vua Suyama, cô kỵ nữ hóa sanh, đắc quả bất lai. Riêng vị tỳ khưu si tình thì đã có cuộc chuyển hóa vĩ đại, ông đã đắc pháp nhãn, bước vào dòng giải thoát. Còn cô Uttara, một lần tôn giả Mokkalana ghé thăm cung trời Tawa Tim Sa 33 hay Đao Lợi, thì Ngài thấy cô đã là một vị thiên nữ ở trong một tòa cung điện sau về thuật lại với Đức Phật chuyện ấy. Như vậy, duyên khởi chỉ một lần đi khất thực của tôn giả Sariputta mà đã làm cho một gia đình nô lệ biến thành một gia đình triệu phú. Một trong năm triệu phú của quốc độ Magadha đã an trú không chỉ riêng cho hai gia đình, mà còn làm cho rất nhiều người trôi chảy vào dòng giải thoát. Câu chuyện của cô Uttara và cô Sima quả thật đều là những thánh nữ đệ tử đặc biệt vậy.